nào chăng? Đó chính là biết Hoa ngữ, biết Anh ngữ, không biết Phật pháp, hoàn toàn dựa trên mặt chữ để dịch. Thật đúng như Phật đã nói, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan. Ba đời chư Phật đều bị hàm oan. Trong kệ khai kinh đã giảng, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, thật không dễ dàng. Ngay lúc đó tôi liền kiến nghị với cư sĩ Thẩm Gia Trinh. Tôi nói ông đã làm sai rồi. Phiên dịch rất là quan trọng. Vậy nên dịch như thế nào vậy? Bà muốn dịch một bộ kinh nào? Phải tìm một đại đức đối với bộ kinh này chân thật có tu có học, mời ông ấy đến giảng. Người tham gia công tác dịch kinh đến nghe, trước tiên phải nghe qua một cách tường tận, nghe thông suốt. Tùy lúc có nghi vấn thì tùy lúc đến hỏi, sau đó mới có thể hạ bút viết, mới có thể khởi bản thảo. Sau khi bản thảo thành tựu, vẫn phải tiếp tục thảo luận, tu đính lại. Tốt nhất khi in ra bản thảo, phát tặng cho những đại đức có nghiên cứu, có tu, có học xem. Mời họ xem. Mời họ đến đính chính. Sau đó mới làm thành một quyển hoàn thiện. Vậy thì lưu hành sẽ không có vấn đề. Dịch kinh rất khó, rất quan trọng. Kinh Hoa Nghiêm thì càng khó hơn. Trong mỗi câu, mỗi chữ của Hoa Nghiêm đều có ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Nếu như bạn không hiểu nó thì toàn văn biến thành hai chân cao. Vậy thành ra thứ gì chứ? Cho nên chúng ta biết phiên dịch là vô cùng quan trọng. Quyết không phải vài người ngồi trong phòng nhỏ của mình mà có thể làm ra được. Nhất định phải như Trung Quốc ngày trước, công khai ra tổ chức thành viện dịch kinh, chuyên môn bồi dưỡng những nhân tài dịch kinh, mời cao tăng đại đức đến giảng kinh. Một vị nào chuyên giảng bộ kinh nào đó thì mời họ đến giảng bộ kinh đó. Mọi người cùng đến nghe, mọi người đến học tập. Sau đó mới có thể hạ bút, viết bản cảo. Không thể khinh suất, tốn một ít tiền, mời người đến phiên dịch thì được đâu, rất khó. Quyển kinh mà chúng ta dịch, tôi không biết tiếng Anh. Tôi rất khó mà tin tưởng, cho nên luôn là chọn lựa phân vân. Thế nhưng những người dịch giảng ký, đại khái luôn không phải là một vấn đề quá lớn. Tôi liền đề nghị cư sĩ Thẩm Gia Trinh một thiên niệm Phật luận của Đàm Hư Pháp Sư bên đó của họ. Đó là khai thị của lão Pháp Sư Đàm Hư. Tôi nghĩ trên đại thể không đến nỗi có vấn đề gì lớn. Đó không phải là kinh. Thiên khai thị này là ghi chép của Pháp Sư Ấn Quang. Chép được rất tốt, rất là dễ hiểu. Bên Thẩm cư sĩ có bản tiếng Anh. Tôi liền lấy quyển này. Năm đầu in Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ số lượng không nhiều, rất mỏng. Tôi đem niệm Phật luận của bản Trung Anh để vào phía sau Kinh Vô Lượng Thọ, cùng lưu thông một lúc. Tôi đã in 10.000 cuốn. Quyển này truyền đến Canada. Tôi giảng kinh ở Vancouver. Có một bác sĩ Canada. Ông đến nói với tôi, ông ấy nói, Pháp Sư, phần sách mà ông in ở phía sau, vì sao không nên in ra nữa? Tôi hỏi, vì sao vậy? Ông ấy nói, phần tiếng Anh này, người nước Anh xem không hiểu. Người Trung Quốc cũng xem không hiểu. Ây da, sau khi tôi nghe rồi thật rất đau lòng. Vì sao hễ là tiếng Anh dịch ra thật tôi không dám in ra. Tôi nói để những người ngoại quốc này tự mình đi lưu hành. Tôi không dám in. Chủ đề chính là nói rõ nhân tài dịch kinh chúng ta phải bồi dưỡng. Họ phải chân thật ở nơi Phật Pháp, cũng phải có tu, có học, có thể thông đạt hai loại ngôn ngữ mới có thể đảm nhiệm công tác này. Nếu như đối với Phật Pháp, đối với kinh luận không thông đạt thì không được. Cơ bản văn học có tốt đến đâu đều không thể đảm nhiệm công tác này. Chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Phật Pháp không người nói, tuy có trí cũng không thể hiểu. Người thế gian có thông minh trí tuệ cỡ nào, họ cũng không cách gì hiểu được Phật Pháp. Bởi vì kinh điển của Phật luôn luôn là ý ở ngoài lời. Chỉ một chữ trong một câu nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa trong đó. Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, thực tế ra mà nói chỉ có bảy nguyện. Thứ nhất, từ lễ kính, xưng tán, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thịnh chuyển pháp luân, thịnh Phật trụ thế. Đó là bảy nguyện. Ba nguyện phía sau là hồi hướng. Ba điều phía sau là hồi hướng. Thường tùy Phật học. Là một trong ba loại hồi hướng. Hồi hướng chánh giác. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới. Cho nên ba điều phía sau đều là thuộc về hồi hướng. Chúng ta phải nên biết qua hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề chính là chánh giác. Hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới cũng chính là hồi hướng tự tánh, hồi hướng chân như. Chân như tự tánh cùng pháp giới là một ý nghĩa. Ta đọc qua ở trong Hoa Nghiêm rất nhiều. Cái gì gọi là pháp giới? Nhất tâm chính là pháp giới. Cho nên pháp giới, giới có hai ý nghĩa. Một cái là phần, một cái là tánh. Giới có hai ý nghĩa. Phần chính là giới tuyến. Việc này mọi người dễ hiểu. Thí dụ nói quốc gia với quốc gia, nó có giới tuyến. Tỉnh với tỉnh có giới tuyến. Huyện với huyện có giới tuyến. Giới ý nghĩa là như vậy. Ý nghĩa của phần. Ngoài ra một ý nữa, giới chính là tánh. Chính là tự tánh. Nhà Phật gọi là nhất chân pháp giới. Chính là tự tánh. Chính là chân như. Ba điều phía sau đều là thuộc về hồi hướng. Ý nghĩa của hồi hướng rất sâu, rất rộng. Lần sau chúng ta sẽ giảng tỉ mỉ với các vị. Hôm nay giảng điều thứ ba, tùy hỷ công đức. Nhất định phải hiểu. Chúng ta chính mình thành tựu chính mình. Vô biên công đức chân thật quá quan trọng. Quyết không tạo tội nghiệp. Đó là phá đi tập khí đố kỵ ngạo mạn từ vô thị kiếp của chúng ta. Thỉnh giảng sư giảng kinh cùng thỉnh pháp sư thường trụ ở nơi đây. Chúng ta vừa rồi đã tỉ mỉ thảo luận qua với các vị. Vẫn là dùng khoa học kỹ thuật cao mới có thể đem Phật Pháp phát triển đến toàn thế giới. Chân thật có kế hoạch, có từng bước. Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, bồi dưỡng nhân tài phiên dịch. Số người không cần phải nhiều. Đích thực ra là việc nghiên cứu mô hình nhỏ thì được rồi. Chân thật chịu phát tâm, cũng chính là người phải chân thật tu hành. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tiêu chuẩn là đại tâm phàm phu. Đại tâm ý nghĩa hay. Phàm phu học Phật, vì sao không thể thành tựu? Không phải nói bạn không có phát tâm, không phải nói bạn không có phát nguyện, không phải nói bạn không có dụng công. Bạn mỗi ngày ở trước mặt Phật Bồ Tát phát nguyện, bạn thật rất nỗ lực, rất dụng công. Vì sao không có được hiệu quả? Tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng của bạn không cách gì đột phá được sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là một giới tuyến. Tâm lượng của bạn nhỏ, ở trong giới hạn của nó bị nó bao lấy, bạn không thể đột phá ra. Chúng ta tu hành vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp đến đời này vẫn rơi vào cái bước này, phải nên hiểu rõ lỗi lầm cuối cùng là do đâu. Chính ở chỗ tâm lượng quá nhỏ, cho nên nhất định phải phát đại tâm. Đại tâm thì phá vỡ sáu cõi. Phá vỡ chẳng phải vượt khỏi sao? Ta lớn hơn so với nó nhỏ hơn so với ta, thì bạn vượt qua thôi. Tại vì sao A-la-hán có thể vượt ra khỏi tam giới? Bích Chi Phật, Bồ-Tát vì sao có thể vượt ra khỏi tam giới? Tâm lượng của các ngài còn lớn hơn tam giới sáu cõi, nên các ngài vượt qua. Phương pháp này rất vi diệu. Chúng ta phải đoạn phiền não, vượt tam giới. Cái cách đó rất ngốc, rất khổ, rất khó tu. Phật dạy chúng ta rất tuyệt diệu. Tâm lượng vừa mở rộng thì liền đột phá. Phương pháp này rất hay. Bên ngoài vẫn còn một ải là 10 pháp giới. Cho nên tâm lượng vẫn phải mở rộng. Khi mở rộng hơn, tâm lượng của chúng ta cũng có thể vượt hơn cả 10 pháp giới, thì thành công rồi. Cho nên Phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ trên kinh nói thật không sai: tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. 10 pháp giới cũng ở trong tâm lượng của họ, chỉ là họ siêu việt. Bao gồm tất cả những phiền não tập khí không dừng, tự nhiên không còn. Tự nhiên liền mất. Vì sao vậy? Phiền não tập khí đều không ngoài từ trong tâm lượng nhỏ hẹp mà biến hiện ra. Cho nên tâm lượng vừa lớn, phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay không cần phá, tự nhiên liền không còn. Bạn thấy phương pháp này thật xảo diệu. Sau đó chúng ta mới chân thật tin tưởng Thế Tôn vì chúng sanh nói pháp, vì chúng sanh thế giới này của chúng ta nói pháp. Chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Chúng ta tin tưởng, thấu hiểu lời nói này của Phật không hề sai. Phật vì chúng ta nói pháp chính là dạy cho chúng ta ở ngay trong cuộc sống này viên mãn làm Phật. Bạn làm Bồ Tát, Phật đều lắc đầu, chưa đủ. Nhất định muốn bạn làm Phật, không những muốn bạn làm Phật, còn muốn bạn phải làm Phật cứu cánh viên mãn. Bốn giáo của Tông Thiên Thai, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật đều không làm, làm Viên giáo Phật. Đó mới là mục đích chân thật mà Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này. Thế Tôn giáo huấn chân thật đối với tất cả chúng sanh. Nếu như chúng ta không thông hiểu ý nghĩa của Thế Tôn Ngài, không thể đạt đến được cái trình độ này, thì chúng ta không phải là đệ tử chân thật của Thế Tôn, không phải là học trò tốt của Ngài. Học trò tốt nhất định không phụ lòng kỳ vọng của thầy giáo. Ngay trong một đời này, chúng ta quyết định làm Phật. Nếu như y theo Hoa Nghiêm, y theo Kinh Vô Lượng Thọ, nhất định không có vấn đề. Chúng ta có thể tin được. Hai bộ này chân thật là bảo bối, pháp bảo vô thượng. Hy vọng đồng tu chúng ta, người người đều trân trọng cơ hội hiện tại đây. Hội này bắt đầu giảng Hoa Nghiêm, chúng ta dự định 4 năm giảng không xong, đại khái 5 năm cũng không hề gì. 5 năm nhất định có thể làm xong công trình này. Sau 5 năm, nếu như người trong đạo tràng này của chúng ta có được 1/10 số người làm Phật, vậy thì thật khả quan, thật quá tốt rồi. Ngay trong 10 người có một người có thể làm Phật, đó là kỳ vọng trong cái hội này. Nhân duyên của pháp hội thù thắng không gì bằng. Ngày mai tôi đã đồng ý đồng tu bên phía Hồng Kông mời. Họ đại khái cũng thuê một cái hội trường lớn, muốn mời tôi giảng 3 ngày. Tối ngày mai tôi sẽ giảng kinh tại Hồng Kông. Ngày 17 tôi sẽ trở về. Ngày 18 thì chúng ta chính thức khai giảng Kinh Hoa Nghiêm. Mấy ngày này, có mấy đồng tu chúng ta ở nơi đây vẫn đang luyện tập giảng kinh. Hy vọng mọi người đến tham gia đông đủ. Dân cảm ơn A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.